Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 14 tháng 4 năm 2009, tập 22A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 5, hàng thứ 7, bắt đầu xem từ câu sau cùng, tờ thứ 5, hàng thứ 7. Chúng ta đem kinh văn đọc qua mấy câu đối chiếu chỗ này. Lương dĩ phi chân lưu chi hạnh, du dĩ khế chân, hà hữu sức chân chi hạnh, bất tùng chân khởi. Chúng ta chỉ đọc đến câu này. Cái đoạn này là một đoạn nhỏ trong đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là nói pháp giới viên minh tự tại dụng. Đó là nói khởi nguồn của sinh mạng. Cái sinh mạng này không phải nói người khác, là nói chính mình. Cũng chính là nói ta từ nơi đâu đến. Thiền Tông có một câu nói: mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Chúng ta trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi sẵn có là thế nào? Đó là thuộc về Hoàng Nguyên Quán. Đoạn thứ hai trong sáu đoạn lớn. Đoạn thứ nhất là nói bản thể, là nói tự tánh. Vào năm Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày 30 tuổi, ngày ở dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, gọi là minh tâm kiến tánh. Tánh là cái gì? Ngài đã nói ra. Ngài đã nói được rất tường tận, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Ở Trung Quốc, vào 1.300-400 năm trước, cũng có một vị Phật giáng sanh ở Trung Quốc vì chúng ta làm thí nghiệm, chính là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng của Thiền Tông. Ngày 24 tuổi, năm đó minh tâm kiến tánh. Tánh là cái gì? Đại Sư Huệ Năng nói ra năm câu rất đơn giản. Đại Sư Huệ Năng không biết chữ, hiện tại chúng ta gọi là không có văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là người có văn hóa. Ngài còn ra ngoài tham học 12 năm. Thế nhưng Đại Sư Huệ Năng thì không có, không biết chữ, không hề có đi học. Học Phật rồi cũng chưa nghe qua một ngày kinh. Không cần phải nói một bộ, một ngày cũng chưa nghe. Thỉnh thoảng từng đoạn đứt khoảng nghe người ta đọc Kinh Kim Cang, ngài vừa nghe thì thông hiểu. ở nơi Hòa Thượng Hoàng Nhẫn ngụ tổ 8 tháng. Các vị phải nên biết, 8 tháng đó, Ngài ở trong nhà bếp giả gạo bữa củi, không hề bước vào giảng đường, cũng không hề bước vào thiền đường. Ngày sau cùng, ngũ tổ truyền pháp, nửa đêm canh ba triệu kiến Ngài ở trong phòng của phương trượng. Dọc canh ba bước vào, không có người biết. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn giảng cho Ngài nghe đại ý Kinh Kim Cang, nhất định sẽ không có quyển kinh. Vì sao vậy? Vì Ngài không biết chữ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền hoát nhiên đại ngộ, cũng là minh tâm kiến tánh. Đại sư Huệ Năng kiến tánh cùng Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh là cùng một cảnh giới, đều gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là dùng thân phận của Phật xuất hiện ở thế gian, đó chính là trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân Phật để độ thì Ngài liền hiện ra thân Phật để nói pháp. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc, đó là đáng dùng thân tỳ kheo để độ thì Ngài liền hiện ra thân tỳ kheo để nói pháp. Các vị không nên có cái nhìn khác biệt, là bình đẳng. Đại sư Huệ Năng nghe được Hòa Thượng Hoàng Nhẫn giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền ngộ nhập. Ngài cũng liền nói ra tâm đắc. Ngài nói rất đơn giản, nói ra 5 câu Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một bộ Kinh Hoa Nghiêm. 5 câu nói này nội dung hoàn toàn giống với Kinh Hoa Nghiêm. 5 câu nói không ít, Kinh Hoa Nghiêm không nhiều. 5 câu nói này triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm rút gọn lại chính là 5 câu nói này. Chỗ này chúng ta phải ghi nhớ. Nếu người ta hỏi bạn Kinh Hoa Nghiêm nhiều đến như vậy là giảng nói cái gì, bạn liền đem 5 câu nói của Đại sư Huệ đang nói ra thì không sai. Câu thứ nhất, bạn xem, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Câu thứ hai, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Câu thứ ba chính là vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư là vốn không dao động. Câu thứ năm là năng sanh vạn pháp. Bạn xem thấy rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, một chút lôi thôi cũng không có, rất là thích hợp với khẩu vị của người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì sợ phiền phức, không luận là ngôn ngữ, không luận là văn tự, bạn xem từ xưa tới nay, 4 điều kiện yêu cầu gọi là giảng yếu tường minh. Ngôn ngữ có thể làm được 4 cái chữ này là ngôn ngữ số 1. Văn chương viết được phù hợp cái tiêu chuẩn này là văn chương đệ nhất. Giảng là đơn giản, yếu là thiết yếu, tường là tỉ mỉ, minh là rõ ràng. Bạn xem thấy, phải đơn giản, phải thiết yếu, lại phải tỉ mỉ, lại phải rõ ràng. Giảng yếu tường minh. Khi Huệ Năng khai ngộ nói ra 5 câu nói này, thật gọi là giảng yếu tường minh. Người Ấn Độ không như vậy. Người Ấn Độ thích lôi thôi, ưa thích tường tận rõ ràng, giảng giải một cách tỉ mỉ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho họ một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nội dung chính là 5 câu nói mà Đại sư Huệ Năng đã nói. Có thể nói 5 câu nói này là tổng cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ cho 5 câu nói này. Việc này chính là như vậy. Quốc sư Hiền Thủ rất cừ khôi, cũng là minh tâm kiến tánh. Nếu Ngài không minh tâm kiến tánh, bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Ngài không thể viết ra được. Bạn xem, Ngài có thể đem Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, bộ kinh lớn như vậy, phương pháp tu hành trọng yếu nhất, làm thế nào vào được cảnh giới Hoa Nghiêm? Bạn xem thấy, chỉ là một quyển sách nhỏ, một thiên văn chương mỏng mỏng như vậy, sáu đoạn lớn. Đoạn thứ nhất chính là nói tự tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chính là Đại sư Huệ Năng đã nói, vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ. Đây chính là ba câu phía trước đã nói. Sau cùng đã nói chính là năng sanh vạn pháp. Chúng ta làm thế nào tu hành gọi là ngũ dĩ lục quán? Tại vì sao Phật Bồ Tát cùng cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh? Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Trong đây tự tánh có bốn đức, trong tự nhiên liền khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. Ở chỗ này nói với chúng ta, hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần là một thể. Hiện tại chúng ta học đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là nhất thể khởi nhị dụng. Đoạn thứ nhất chúng ta học qua hải ấn sum la thường trụ dụng. Đoạn thứ nhất là nói vũ trụ từ đâu mà có. Vũ trụ là y báo, Phật Pháp gọi là y báo cùng chánh báo. Y báo là vũ trụ, chánh báo là chính mình. Việc này nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Tất cả người khác bên ngoài thì sao? Người khác là hoàn cảnh nhân sự trong y báo của ta. Cho nên chánh báo chỉ nói chính mình thôi. Việc này rất quan trọng. Chính mình không biết được chính mình từ đâu đến, đó gọi là mê hoặc điên đảo. Chính mình sự việc này ra sao? Chính mình cùng vũ trụ bên ngoài có quan hệ như thế nào? Chỗ này đích thực quan hệ rất là mật thiết, là một gốc sanh ra. Cái gốc này chính là phía trước điều thứ nhất đã nói tự tánh. Tự tánh biến hiện ra. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm chính là nói tự tánh. Chân tâm, cái này không phải là vọng tâm. Chân tâm năng hiện. Cảnh giới bên ngoài thiên biến vạn hóa, đó gọi là sở hiện. Năng hiện, sở hiện. Cho nên hiện tượng vật chất chính là hiện tượng của vũ trụ. Hiện tượng của tinh thần là hiện tượng của mỗi cá nhân chính chúng ta. Con người vẫn hay thay đổi, càng thiên biến vạn hóa. Sáu cõi luân hồi không phải là biến hóa hay sao? Đời này ở trong cõi người, nếu tu được không tệ, đời sau sẽ sanh đến cõi trời. Nếu tu được không tốt, đời sau liền biến thành súc sanh. Cái thân này thường hay biến đổi. Tạo tác tất cả bất thiện liền biến ngạ quỷ, biến địa ngục, biến súc sanh. Tạo tác thiện nghiệp thì đến nhân gian thiên thượng, lại hướng lên trên thì bạn đi làm A-la-hán, là Bồ Tát. Cho nên hiện tượng vật chất thường hay biến đổi. Trong thay đổi có một thứ không thay đổi. Không thay đổi mới chân thật là chính mình. Đó là cái gì vậy? Hiện tại người nước ngoài cũng hiểu được. Người nước ngoài gọi là linh hồn. Người Trung Quốc chúng ta vào thời xưa cũng gọi, bạn xem trong kinh dịch, gọi là du hồn di biến, tinh khí di vật. Cũng rất gần, rất giống với Phật Pháp đã nói. Cho nên những đại thánh nhân này chúng ta không thể xem thường. Đích thực là Phật và Bồ Tát tái sanh. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Ở Trung Quốc không phải hiện thân Phật Bồ Tát, cũng không phải hiện thân thanh danh. Người Trung Quốc tin tưởng thánh hiền, ở Trung Quốc thì phải hiện thân thánh hiền. Thế cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở mười pháp giới, tùy tâm ứng lượng, tùy theo tâm của chúng sanh. Bạn thích cái gì thì Ngài liền hiện ra cái đó. Đó là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh năng hiện, năng biến. Trong tự tánh có những thứ này hay không? Không thể nói có, cũng không thể nói không. Không có duyên thì nó không hiện. Khi không hiện, trong Phật Pháp gọi là ẩn, dường như là ẩn khuất, không thể thấy. Có duyên thì liền hiện ra. Cái duyên này là gì? Thế Tôn giảng nói rất nhiều trong Đại Thừa Giáo, gọi là một niệm bất giác. Một niệm này, một niệm bất giác, không phải giác, giác thì không có vấn đề. Một niệm bất giác đó gọi là căn bản vô minh. Đó gọi là vô thị vô minh. Căn bản vô minh ý nghĩa thế nào vậy? Chính là cả thể vũ trụ cùng chính chúng ta xuất hiện. Đó là căn bản. Từ ngay đó mà xuất hiện. Từ tự tánh xuất hiện gọi là căn bản. Vô thị là cái ý gì? Xin nói với bạn, không có bắt đầu. Cái này không có bắt đầu. Không có bắt đầu thì không phải là thật. Có thị có chung chính là thật. Không có bắt đầu. Không có bắt đầu cái ý này thế nào? Trên Kinh Lăng Nghiêm cũng nói, ngay chỗ sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Chúng ta học Kinh giáo. Năm xưa khi còn trẻ, học nửa hiểu nửa không, luôn có nghi hoặc, trong lòng có nghi. Cái nghi này không hề gì. Cái nghi này không phải là cái nghi của tham sân si mạn nghi. Cái nghi này gọi là nghi tình. Tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Không nghi thì không có ngộ, thì bạn sẽ không ngộ. Cho nên học kinh, nghe Phật nói, không thể nói là Ngài nói sai. Phật khẳng định là lời thật. Thế nhưng chính chúng ta không thể hội được cảnh giới này. Cái gì gọi là ngay chỗ sanh ra, tùy chỗ diệt tận, luôn là không thể nghĩ ra. Thời gian học tập lâu rồi, dần dần liền có thể hội. Tôi cũng từ chỗ này thể hội được người xưa nói với chúng ta một câu. Lúc còn trẻ nghe rồi thật là không hiểu. Hiện tại nghe được câu này thật là phục sát đất, bội phục đến vạn lần. Lời nói gì vậy? Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Bạn xem các vị mỗi người đều nghe nói cũng biết nói. Chân thật. Một quyển sách đọc qua 1000 lần, bạn liền khai ngộ. Không cần phải giảng, không cần phải đi nghe, bạn thấy đều tường tận rồi. Đọc qua 1000 biến thì tâm của bạn định rồi. Bạn xem, đó là nhà Phật nói ra nguyên lý. Do giới được định, do định khai trí tuệ. Cái gì là giới? 1000 biến cung cung kính kính mà đọc. Không nên có vọng tưởng. Như Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta nguyên tắc: không chấp trước tướng văn tự, không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên. Bạn đọc qua 1000 biến, bạn liền được tam muội. Đọc Kinh Di Đà thì được Di Đà tam muội. Hoặc giả gọi là niệm Phật tam muội đều được. Đọc Kinh Pháp Hoa thì gọi là Pháp Hoa tam muội. Đọc Kinh Lăng Nghiêm thì là Lăng Nghiêm tam muội. Vô lượng vô biên tam muội. Có được một tam muội thì tất cả tam muội đều có được. Một thông tất cả thông. Cho nên vấn đề ở chỗ nào vậy? Bạn có chịu chiếu theo quy củ ấy không? Đó là trì giới rất quan trọng. Bạn đi đọc 1000 biến. Nếu như nói bạn nghe, nghe 1000 biến, nghe như thế nào? Tâm không lắng động. Ta vừa làm việc vừa nghe, có được không? Không được. Vì sao vậy? Bạn không chuyên tâm. Bạn có nghe đến 10 vạn biến, cũng không bằng người ta nghe 1000 biến. Người ta nghe 1000 biến chuyên tâm cung kính. Đại sư Ấn Quang nói, 1 phần thành kính được 1 phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Phải dùng tâm thành kính, cung cung kính kính mà lắng nghe. Cái gì gọi là cung kính? Quy củ phép tắc. Trong lòng không có vọng niệm, gọi là vạn duyên buông bỏ, một lòng chuyên chú. Bạn đi nghe, bạn nghe được 1000 biến, bạn liền được tam muội, bạn liền khai ngộ. Việc này chính là như vậy. Một lòng chuyên chú, nghe qua 1000 biến liền được tam muội, chính là nói bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngộ được là cái gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vậy thì bạn không hề khác biệt với Thích Ca Mâu Ni Phật, với Đại sư Huệ Năng. Đó là trong Đại Thừa Giáo Phật thường hay nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Tại vì sao bạn không thể thành được? Vọng tưởng tạp niệm của bạn quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện, Thế Tôn rất từ bi nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ai không phải là Phật? Người người đều là Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Mũi kiến cũng là Phật. Cây cối hoa cỏ cũng là Phật. Tại vì sao nói Phật? Phật là nói tự tánh. Tự tánh cũng gọi pháp tánh. Ngày nay chúng ta dính vào tướng. Tướng là pháp tướng, tánh là pháp tánh. Pháp tướng không như nhau, pháp tánh thì như nhau. Không chỉ động vật có pháp tánh, thực vật cũng có pháp tánh, khoáng vật cũng có pháp tánh. Tánh là gì vậy? Tánh là hiện tượng tinh thần. Nhà Phật cũng nói được rất đơn giản, kiến văn giác tri. Bạn có thể thấy, bạn có thể nghe, bạn có thể hiểu, bạn có thể biết. Đó là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, là bất sanh bất diệt. Hiện tượng vật chất có nhỏ hơn đều có kiến văn giác tri. Ta có kiến văn giác tri, động vật có kiến văn giác tri rất là rõ ràng. Thực vật có kiến văn giác tri thì không được rõ ràng lắm. Khoáng vật thì càng không được rõ ràng. Có hay không vậy? Nó thật có. Tôi nghe nói tiến sĩ Giang Bổn Thắng mấy ngày nữa sẽ đến viếng thăm Đài Loan. Ông có 3 buổi diễn giảng, dường như sắp xếp vào 18, 19, 20 3 ngày này. Ở Đài Bắc 1 buổi, ở Đài Trung 1 buổi, Cao Hùng 1 buổi. Hy vọng mọi người nắm bắt cơ hội này đến nghe ông giảng. Ông giảng cái gì? Nước có kiến văn giác tri. Nước là khoáng vật. Nó thật là có thể thấy. Chúng ta viết ra một chữ ái, viết chữ Trung Quốc, viết chữ Hàn Quốc, viết Anh văn, viết Pháp văn, viết Đức văn đều được. Bạn đem cái chữ này dán trên cái mặt ly, nó đều biết. Con người chúng ta không nhận biết, nó thì nhận biết. Nó biết được. Chúng ta khởi lên ý niệm, ta nói ta rất thích ngươi, hoặc là ta chán ghét ngươi, nó cũng biết được. Nó có kiến văn giác tri. Ông đã làm thí nghiệm 70 năm. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng là bạn cũ của tôi. Tôi đã đến Nhật Bản mấy lần tham quan qua phòng thí nghiệm của ông. Nước có kiến văn giác tri. Tôi còn nói với ông ấy, tôi nói rất hiếm có ông có thể làm ra được thí nghiệm này, dùng phương pháp khoa học chứng minh nước có kiến văn giác tri. có thọ tưởng hành thức. Ngoài nước ra, không luận là vật chất gì, xi măng, di trần, thì đều có kiến văn giác tri. Tôi nói ông tiếp tục nỗ lực đem nó thí nghiệm ra, không hề khác nhau với Phật Pháp đã nói. Đó chính là nói rõ hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần không thể phân khai. Có vật chất nhất định có tinh thần, có tinh thần nhất định có vật chất. Hai thứ này không thể phân khai. Hai thứ này là đồng thời duyên khởi. Chính là ngày nay chúng ta học cái thứ này. Một thể khởi hai dụng. Một cái chánh báo, một cái là y báo. Y báo là hiện tượng vật chất, chánh báo là hiện tượng tinh thần, đồng thời sanh khởi. Cho nên trong vật chất có tinh thần, trong tinh thần có vật chất. Một cái niệm này, trên kinh Phật thường nói, một niệm bất giác. Bất giác chúng ta dễ hiểu, một niệm thì không dễ hiểu. Một niệm ý nghĩa thế nào? Chúng ta xem thấy ở trên kinh điển, đối thoại của Thế Tôn với Bồ Tát Di Lặc, mới biết được ý nghĩa của một niệm. Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, nói thông thường ngay trong tâm của người đã nghĩ đến một niệm này. Phật hỏi, ngay trong một niệm này có bao nhiêu ý niệm nhỏ tạo thành cái ý niệm thô này? Trong cái niệm này có mấy niệm, có mấy hình, có mấy thức? Câu hỏi này rất hay. Lời nói này chúng ta không thể hỏi ra được. Bồ Tát Di Lặc trả lời Thế Tôn, ông nói một khẩy móng tay. Một khẩy móng tay thời gian ngắn như vậy, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 dạng, 32 ức nhân cho 10 dạng, người Trung Quốc chúng ta gọi là 320 triệu. Nếu chúng ta khẩy móng tay, khẩy được nhanh một chút, trong một giây đại khái có thể khẩy được 4 lần, lại nhân cho 4, vậy thì 1.280 triệu trong một giây. Một giây đồng hồ có 1.280 triệu lần sanh diệt. Cái ý niệm này, ý niệm có sanh diệt. Bồ Tát Di Lặc nói, mỗi niệm thành hình. Hình chính là vũ trụ, thế giới vật chất. Hình đều có thức. Chỉ cần là có hình trong vật chất thì đều có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức. Vậy chúng ta liền biết, hiện tại chúng ta đều là dùng dây làm đơn vị. Trong một dây có bao nhiêu ý niệm? Có 1.280 triệu. Trong mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất, đều có hiện tượng tinh thần. Tinh thần cùng vật chất là đồng nguồn, đồng một tự tánh, là không thể phân khai. Hiện tại chúng ta học đến cái đoạn này, hiện tượng vật chất chính là nguồn gốc của vũ trụ, hiện tượng tinh thần chính là ta từ nơi đâu mà đến, ta cùng vũ trụ là đồng thời sinh ra. Phát sinh ra từ lúc nào? Chính là vô thỉ vô minh, căn bản vô minh. Vô minh này vừa đoạn, hiện tượng hoàn toàn không có. Cho nên trên kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tại vì sao bạn có thể thấy hiện tượng này tồn tại? Bởi vì bạn chưa đoạn vọng niệm. Cho nên cái hiện tượng này tồn tại, vọng niệm thật đoạn rồi, cái hiện tượng này liền không có. Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay, đó cũng là người tái sanh. Nếu Ngài không phải là người tái sanh thì Ngài không thể nói ra được. Ở trong Chứng Đạo Ca, Ngài nói với chúng ta, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, sau khi giác rồi không, không cả đại thiên. Sáu cõi luân hồi cũng giống như giấc mộng vậy. Chúng ta đang nằm mộng, sau khi tỉnh lại thì mộng không còn. Tỉnh lại là giác ngộ. Khi bạn mê thì có, khi giác ngộ rồi thì không. Cho nên sáu cõi không phải là thật, là giả thôi. Mười pháp giới thì sao? Mười pháp giới cũng là giả, cũng không phải là thật. Vậy chúng ta muốn hỏi chư Phật, cõi nước của A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng thì sao? Nói với bạn cũng là giả, cũng không phải là thật. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chúng ta chính mình vẫn chưa vào được cảnh giới này. Chúng ta biết được, có khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm này rất vi tế, cũng chính là sanh diệt của ý niệm trong một giây là 1.280 triệu. Niệm nhỏ như vậy, cái niệm nhỏ này không đoạn, bạn thấy hiện tượng vũ trụ này sẽ không có gián đoạn. Nếu như chỉ có cái hiện tượng này, bạn không có phân biệt, không có chấp trước, bạn thấy được chính là thế giới Hoa Tạng. Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật. Nếu như từ trong đó lại thêm vào phân biệt thì không thấy cõi thực báo của chư Phật. Cõi thực báo biến đổi, biến thành cái gì? Biến thành pháp giới bốn thánh, chính là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật trong mười pháp giới, biến thành nhiều thứ đến như vậy. Chỗ này tương đối phức tạp. Nếu như bạn vẫn còn chấp trước thì không thể thấy được pháp giới bốn thánh. Sáu cõi xuất hiện liền biến thành sáu đường. Trong sáu cõi có ba đường thiện, có ba đường ác, vậy thì càng phức tạp. Liền biến ra hoàn cảnh này, không có thứ nào là thật. Hơn nữa, bạn nhất định phải biết, cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cho nên hết thảy hiện tượng của vũ trụ, dùng thuật ngữ hiện tại mà nói là hiện tượng hữu cơ, đều là sống, không có cái nào là chết. Cho nên tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm, ở trong thí nghiệm này chúng ta có thể thể hội được, trong khoáng vật có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức, nó là sống. Đó là một quan niệm lý luận rất quan trọng. Chúng ta có quan niệm lý luận như vậy, chúng ta mới biết được cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể. Chỗ này quan trọng. Ta chán ghét người khác là chán ghét chính mình. Ta yêu người khác là yêu chính mình. Ta giúp người khác là giúp chính mình. Ta bỏ rơi người khác là bỏ rơi chính mình. Trong đây là nói cái gì? Nói hiện tượng của nhân quả. Cái hiện tượng này cũng là từ khi vũ trụ vừa phát sanh, chính là khi bạn một niệm bất giác, cái hiện tượng này liền có. Cho nên tự tánh, vật chất, tinh thần, nhân quả đồng thời sanh ra. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên chúng ta nhiễm phải rất nhiều tập khí không tốt. Những tập khí không tốt này, nếu như chính mình không chịu buông bỏ, bạn vĩnh viễn liền không thể hồi đầu. Bạn xem thấy quốc sư Hiền Thủ, đề mục của Thiên Văn chương này, vọng tận, cái vọng đó phải đem nó đoạn tận. Vọng là cái gì? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó đều là vọng. Vô lượng vô biên hư vọng, luôn không rời khỏi ba loại lớn này. Cho nên trong Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Chỉ cần bạn có thể đem thế xuất thế pháp, thế xuất thế gian, tất cả pháp không chấp trước, bạn liền chứng quả A-la-hán, bạn liền thành chánh giác. Chánh giác chính là A-la-hán. Sáu cõi không có, bạn đến pháp giới bốn thánh. Nếu như bạn cũng có thể đoạn dứt phân biệt, ta không còn phân biệt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, vậy thì chúc mừng bạn, bạn thăng cấp rồi, bạn chứng được chánh đẳng chánh giác, bạn thành Bồ Tát. Là Bồ Tát thật, không phải Bồ Tát giả. Nếu như bạn có thể đem khởi tâm động niệm đều buông bỏ, không khởi tâm không động niệm, xin nói với các vị, tôi đã nói qua ở đoạn phía trước, bởi vì bạn khởi tâm chính là vọng tưởng, khởi tâm động niệm là vọng tưởng, vũ trụ liền khởi hiện, động niệm chính mình liền phát hiện. Khởi tâm đồng niệm là đồng thời, tuy là có trước sau, tốc độ quá nhanh, không cách gì phân biệt. Bạn phải biết được, trong một giây là 1.280 triệu lần sanh diệt. Bạn làm sao có thể quan sát ra được trong mỗi một sanh diệt có thành trụ hoài không, có bốn tướng? Trong thời gian ngắn như vậy, nó còn có bốn hiện tượng thành trụ hoại không. Chủ này trên lý là cao đẳng triết học, ở trên sự mà nói là khoa học cao đẳng. Khoa học cùng triết học đều nói đến đỉnh điểm cao nhất, đều nói đến cứu cánh viên mãn. Cho nên Thế Tôn dùng Hoa Nghiêm để làm thí dụ. Hoa này đồng âm chữ hoa, dùng thực vật để làm ví dụ, hoa là nhân. Hoa nở được đẹp, kết trái nhất định sẽ được tốt, nên dùng nghiêm để biểu thị quả. Nghiêm là trang nghiêm, tốt đẹp, đó chính là nói rõ nhân quả. Nhân quả cùng khởi nguồn vũ trụ là đồng thời phát sanh. Nhân tốt thì có quả tốt. Hiểu được cái đạo lý này, nếu như có thể thực tiễn ngay trong đời sống thực tế của chúng ta, lợi ích liền quá to quá lớn. Vì sao vậy? Thực tiễn ở chính mình là khỏe mạnh sống lâu, hạnh phúc mỹ mãn. Thực tiễn ở gia đình, cả nhà bạn hạnh phúc. Thực tiễn ngay trong công ty, hàng hiệu của bạn, công ty của bạn hưng vượng không gì bằng. Thực tiễn ở xã hội an định, thế giới hòa bình. Vì sao vậy? Người không có ác niệm, người không có hành vi ác, người khởi tâm động niệm đều là một mảng từ bi, thương yêu chân thành. Hoa Nghiêm mới nói với chúng ta, cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể, không phải chỉ một nhà dựng quá xa, một cái thân thể. Lần này tôi đến Cao Hùng, tôi đến thăm bác sĩ Lưu. Ông trị bệnh Nha Chu cho tôi. Ngày thứ nhất đến, ông kiểm tra cho tôi, trong đỉnh răng khều ra một chút, chúng ta gọi là chất cáo bẩn, cào vôi trong răng ra. Bao lớn vậy? Chỉ lớn bằng đầu cây kim, chỉ là một cái điểm rất nhỏ, lấy từ trong chân răng ra. Sau khi ông dùng kính phóng to ra, hiển thị trên màn hình tivi cho chúng ta xem thấy rất đáng sợ. Vi khuẩn có dài có tròn đều đang hoạt động ở đó. Tôi hỏi ông ấy, ông phóng lớn gấp bao nhiêu lần? Ông nói với tôi là 3.600 lần. Phóng to 3.600 lần hiển thị ở trên màn hình tivi. ta liền thấy được. Đó là gì vậy? Mũi kim một điểm lớn như vậy. Phật nói một giọt nước 8 vạn 4 ngàn trùng. Cái điểm mũi kim lớn không bằng một giọt nước. Một giọt nước lớn hơn nó. Một giọt nước chỉ ít lớn hơn nó 20-30 lần. Bạn xem, nó chỉ là 1/30 của một giọt nước. Một chút đồ nhỏ đến như vậy mà bên trong có nhiều như vậy. Tôi ngộ được cái gì? Tôi ngộ được chính là Kinh Hoa Nghiêm nói cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể. Những vi khuẩn này vô lượng vô biên cùng thân thể này chúng ta là một thể. Tôi vì sao có cái bệnh nha chua? Bệnh da chu, bác sĩ luôn nói với tôi, đó rất nghiêm trọng, nhưng chính tôi không hề có cảm giác. Ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi không có cảm giác. Tôi cùng những vi khuẩn này chưa xử lý tốt, tôi không biết lại xem thường, không biết chúng nó đang tồn tại. Ta phải ngày ngày vì chúng nó cầu nguyện, ngày ngày câu thông với nó. Chúng ta cố gắng hỗ trợ hợp tác, cái bệnh này chẳng phải hết rồi sao? Cũng như chúng ta cùng sống với tất cả chúng sanh trên thế giới này, chúng ta dùng tâm chân thành, phải yêu thương, phải thường hay tương thông lẫn nhau, không thể quên đi họ. Ta xem thường đối với những chúng sanh trong nha chu, không cố gắng chăm sóc loại chủng tộc này. Ngoài ra thì tôi đều chăm sóc đến, như ngũ tạng lục phủ tôi đều chăm sóc đến. Tôi biết được đó là một thể. Thế nhưng nha chu thì đích thực là đã xem thường. Tôi mới biết được từng tí nhỏ đều không thể xem thường được. Vì sao vậy? Nó cùng chúng ta là đồng một thể sinh mạng. Nó cùng một tự tánh với chúng ta. Trong một cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể biến hiện ra. Làm thế nào biến hiện vậy? Vẫn không phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra hay sao? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này đều sẽ không còn. Vọng tưởng chấp trước vẫn chưa có hoàn toàn xả hết. Chúng ta phải tích công bồi đức. Chúng ta phải cố gắng cùng sinh sống với mọi người, cùng với tất cả vi khuẩn trong cái thân thể này. Hiện tại chúng ta biết rồi, chính là trong một tế bào, loại vi khuẩn này không biết được có đến bao nhiêu. Ở dưới kính hiển vi cao độ đều có thể xem thấy. Nó sẽ động, trong nó có hoạt động, cho nên nó là độc, nó không phải chết. Cho nên nói trong cả thể vũ trụ bạn đi tìm, không có một thứ nào là chết, thấy đều là có cơ thể. Nghĩ đến nước đó, bạn xem tiến sĩ Giang Bổn Thắng thực nghiệm là có cơ thể. Một hạt bụi trần, trong hạt bụi đó, nếu như chúng ta đem nó phóng to ở dưới kính hiển vi, đem nó phóng to lên mà nói, bạn cũng có thể phát hiện được trong đó có thế giới. Ở trong đó có vô số chúng sanh. Đó là phía trước chúng ta đem những đại ý này, đã có một buổi giảng giải đơn giản với các đồng tu. Những lời nói này phải nói nhiều. Vì sao phải nói nhiều? Một lần hai lần nghe rồi như gió thổi qua tai, quên mất. Cho nên Phật từ bi hơn Khổng Tử. Khổng Phu Tử không chịu nói nhiều. Cử nhất ngữ bất dĩ tam ngữ phản, là Phu Tử không chịu dạy bạn vì bạn quá ngu. Thế nhưng Phật Đà từ bi. Phật Đà thì nếu bạn nghe một lần không hiểu thì hai lần, hai lần nghe không hiểu thì ba lần. Ngài không ngại phiền phức để dạy cho bạn, nói một vạn lần, nói 10 vạn lần, mà đến khi bạn nghe hiểu mới thôi. Chúng ta đi đâu để tìm một vị lão sư như vậy? Cái gì gọi là đại từ đại bi? Chúng ta từ Phật Bồ Tát dạy người, vĩnh viễn dạy không chán, vĩnh viễn không mệt mỏi, đó mới gọi là đại từ đại bi. Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Tại vì sao chúng ta không gặp được Phật Bồ Tát? Không gì khác hơn, không phải Phật Bồ Tát không từ bi, là do chúng ta không chịu học. Chúng ta nghe qua một lần, hai lần thì mãn nguyện, không muốn nghe lại lần thứ ba. Ngài muốn dạy, chúng ta thì không muốn tiếp nhận. Cũng may, khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển. Chúng ta đem những gì Thế Tôn Ngài đã dạy, dùng những phương tiện kỹ thuật này hiển hiện ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đến học tập, một ngày học một lần, một vạn biến là 3 năm, một vạn biến là 30 năm. Chân thật bám chặt không rời, học được một vạn biến. Vậy ta liền nghĩ đến, không có một người nào không khai ngộ, mỗi mỗi đều thành Phật. Chỉ cần bạn tuân thủ phương pháp này, khẳng định có thể thành công. Cho nên hiện tại chúng ta nghĩ, cái nghĩ này đã nhiều năm nay, muốn đem kinh điển biến thành sách nói, liền lợi dụng truyền hình, có văn tự, có âm thanh, không cần có hình ảnh. Thí dụ như bộ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đem Kinh Hoa Nghiêm đọc một lần, đem nó lưu lại, đánh chữ lên trên màn hình, đó chính là một bộ Kinh Hoa Nghiêm có âm thanh. Khi bạn học tập sẽ thuận tiện, bạn mỗi ngày mở ra để chính mình nghe. Vậy cũng phải là có phước báo mới được. Bạn không cần phải làm lụng, một ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Đời sống đi lại có người chăm lo, đó là đại phước báo. Hạ cái quyết tâm, ta phải đem Kinh Hoa Nghiêm nghe qua một vạn lần. Bạn thấy bạn có vào được cảnh giới Hoa Nghiêm không? Tôi tin tưởng đạo lý của người xưa. Người xưa đó là căn tánh trung thượng, ngàn biến liền có thể vào được cảnh giới. Chúng ta là căn tánh trung hạ, chúng ta không bằng như họ. Họ 1000 biến, chúng ta 1 vạn biến. 1 vạn biến khẳng định có thể vào cảnh giới. Cho nên dùng phương tiện này thì tốt. Vào rất nhiều năm trước, tôi đã nghĩ đến làm thế nào đem cả thảy bộ Đại Tạng Kinh, đem nó biến thành sách nói, biến thành đĩa VCD. Đó là công trình lớn. Đó là phổ độ chúng sanh, căn tánh không đồng. Chúng ta làm không được, tôi tin tưởng người sau sẽ có người làm. Chúng ta là một tông phái, Tịnh Độ Tông chúng ta. Kinh luận của Tịnh Độ Tông không nhiều, chọn ra 10 loại, 20 loại. Kinh chỉ có 5 kinh một luận. Chú sớ của Tổ sư Đại Đức rất nhiều, chúng ta chọn lấy mấy loại. Chí đồng đạo hợp, mọi người cùng nhau học tập. Vậy thì chúng ta tin tưởng phương pháp này tốt, phương pháp này nhất định sẽ có hiệu quả tốt. Hôm nay chúng ta xem đoạn văn này. Lương dĩ phi chân lưu chi hạnh, du dĩ khế chân. Phía trước tôi đã giảng qua lời này, chính là chân lưu chi hạnh. Bạn mới có thể khế nhập chân thật. Cái chân thật này chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh giảng một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Tự tánh là như thế nào? Nói ra cho chúng ta nghe. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh nói với chúng ta 5 câu. Quốc sư Hiền Thụ kiến tánh nói 1 câu. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Bạn xem, trong câu này, tự tánh thanh tịnh hoàn toàn giống nhau với câu đầu của Đại sư Huệ Năng, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Phía sau Ngài nói ba chữ viên minh thể. Viên là viên mãn, không có chút kém khuyết. Minh là trí tuệ quang minh. Thể là bản thể năng sanh vạn pháp. Cho nên Đại sư Huệ Năng nói năm câu, Ngài nói một câu, một câu chính là năm câu. Năm câu chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bạn xem, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm rút gọn thành một câu, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Một câu này nói ra hết. Cho nên chúng ta làm thế nào quay về với tự tánh hoàn nguyên mà vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên chính là quay về với tự tánh. Đó chính là trong Đại Thừa Giáo đã nói Phật quả cứu cánh viên mãn, vẫn ở trên cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chính là một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Bạn khởi lên một niệm, một niệm này là vọng niệm. Khởi lên một vọng niệm, cái viên minh thể này liền sanh ra thay đổi, liền biến ra y chánh trang nghiêm. Y báo cùng chánh báo, y chánh trang nghiêm. Cái y chánh trang nghiêm này các vị phải nên biết, đó chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Bởi vì các ngài không có phân biệt, không có chấp trước, họ chỉ là khởi tâm động niệm. Tại vì sao có phân biệt chấp trước? Thế Tôn là nói đến trong hội Lăng Nghiêm, tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.